Âu Quốc Tình, một vị thánh rất đặc biệt của chúng ta cũng như của giáo hội. Và hôm qua chúng ta đã đọc chuyện về mẹ Ngài rồi, thì hôm nay chúng ta đọc đến chính bản thân Ngài. Và đây là những gì mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói 138 bài về vấn đề giáo hội hiệp thông tông truyền, trong đó bao gồm các thánh tông đồ, rồi các thánh tiến sĩ, các thánh giáo phụ. Và riêng về thánh Augustino, các anh các chị, là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói 5 bài chứ không phải là 1, nhiều nhất trong các thánh. Mà hôm nay em chỉ đọc được có 2 bài thôi. 2 bài cũng là tiêu biểu rồi. Bài thứ nhất là Thánh Âu Quốc Tinh, vị giáo phụ cả thể nhất của giáo hội Latin. Và thứ hai là Thánh Âu Quốc Tinh, 3 giai đoạn hoán cải chứ không phải là 1. Đấy, chúng ta chưa hề nghe phải không? Hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Cha cho chúng ta biết là 3 giai đoạn đó, hoán cải của Thánh Âu Quốc Tinh là 3 giai đoạn nào. Tất cả những gì toàn là mới mẻ thôi các anh chị ạ. Chúng ta nghe đọc chúng ta sẽ thấy được những cái hay ho về cái vị thánh này, vị thánh rất đặc biệt. Đấy, và trong cái bài thứ nhất về giáo phụ cả thể nhất của giáo hội Latin thì em có nghiên cứu thêm ở WikiLeaks và em thấy được một số chi tiết cũng hay, em xin chèn vô cái bài của Đức Thánh Cha luôn cho nó thêm hào hứng một tí, và tới chỗ nào thì em sẽ nói cái chỗ đó sau nhá. Vậy thôi, thì bây giờ thì để khỏi mất giờ thì mời các anh các chị bắt đầu nghe bài thứ nhất, Thánh Âu Quốc Tinh, vị giáo phụ cả thể nhất của giáo hội Latin. Đó là bài thứ 63 vào ngày thứ Tư mùng 9 tháng Giêng 2008 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Anh chị em thân mến, sau những ngày mừng lễ Giáng sinh, tôi xin trở lại với những bài suy niệm về các vụ giáo phụ, và hôm nay nói về vị giáo phụ cả thể nhất của giáo hội Latin, đó là Thánh Âu Quốc Tinh. Một con người hăng say mà tin tưởng, một con người rất thông minh và đầy nhiệt tình mục vụ. Vị đại thánh và tín sĩ của giáo hội này thường nổi tiếng ít là về tên tuổi, ngay cả bởi những người coi thường Kitô giáo hay bởi những người ít quen thuộc với Kitô giáo, vì Ngài đã sâu xa ảnh hưởng tới đời sống văn hóa của thế giới Tây Phương và của thế giới nói chung. Vì tầm quan trọng phi thường của mình, Thánh Âu Quốc Tinh đã gây một ảnh hưởng khổng lồ, lớn lao đến nỗi có thể nói một đàng, tất cả mọi đường nẻo văn chương Latin Kitô giáo đều dẫn tới Hippo, ngày nay là Annaba, ở miền duyên hải xứ Algeria, nơi Ngài làm giám mục. Đằng khác, từ tỉnh lỵ này của phi châu Roma, nơi Thánh Âu Quốc Tinh làm giám mục từ năm 395 đến 430, đã tuôn ra nhiều nẻo đường của tương lai Kitô giáo cũng như của chính văn hóa Tây Phương. Ít khi nào thấy một nền văn hóa đã gặp gỡ một nhân vật quá vĩ đại, đến nỗi có khả năng bao gồm những thứ giá trị của nó, cũng như có khả năng truyền bá sự phong phú nội tại của nó, khi hình thành những ý nghĩ cùng với các phương pháp giúp vào việc dinh dưỡng các thế hệ mai hậu. Như Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh, người ta có thể nói là tất cả mọi thứ triết lý cổ thời đều quy lại nơi công cuộc của Ngài, và từ đó xuất phát ra những luồng tư tưởng thấm đẫm truyền thống tín lý của các thế hệ về sau. Ngoài ra, Thánh Âu Quốc Tinh là vị giáo phụ của giáo hội, đã để lại số lượng tác phẩm nhiều nhất. tiểu sử gia của ngài là Posidius nói rằng hầu như không thể nào mà một người có thể viết quá nhiều trong đời sống của mình như thế. Chúng ta sẽ nói về các tác phẩm khác nhau của ngài trong một buổi khác sau này. Hôm nay chúng ta tập trung vào đời sống của ngài. Một đời sống chúng ta có thể tái cấu trúc theo các tác phẩm của ngài, nhất là cuốn Tự Thú, một tác phẩm tự thuật về mặt thiêng liêng nổi bật của ngài, được viết để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và là tác phẩm phổ biến nhất của ngài. Chính vì chú trọng tới tính chất nội tâm và tâm lý mà cuốn Tự Thú của Thánh Augustino mới là một mô thức đặc thù nơi văn chương Tây Phương lẫn ngoài Tây Phương, thậm chí bao gồm cả văn chương vô đạo, ngay cả tới thời đại tân tiến ngày nay. Vấn đề tập trung vào đời sống thiêng liêng và mầu nhiệm của bản thân mình và mầu nhiệm của Thiên Chúa ẩn nấp trong bản thân mình là một điều phi thường vô tiền khoáng hậu và vẫn còn có thể nói là tột đỉnh về phương diện tâm linh. Thế nhưng, trở lại với đời sống của ngài, Thánh Augustine được sinh ra tại Tagest, tại một địa hạt thuộc đế quốc Roma ở Phi Châu, vào ngày 13 tháng 11, 354. Con của ông Patrick, một người ngoại, sau này trở thành một người dự tòng, và bà Monica, một cư tô hữu nhiệt thành. Người phụ nữ nhiệt thành này được tôn kính như là một vị thánh, đã ảnh hưởng rất nhiều nơi người con trai của bà và đã giáo dục người con này theo niềm tin Kitô giáo. Thánh Augustine cũng đã lãnh nhận muối như dấu hiệu đón nhận vào thành phần dự tòng. Ngài bao giờ cũng cảm thấy bị thu hút bởi hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói rằng ngài đã luôn luôn yêu mến Chúa Giêsu. Thế nhưng càng lớn, ngài càng xa lìa đức tin và việc thực hành của giáo hội, như vẫn thường thấy xảy ra cho nhiều giới trẻ ngày nay. Thánh Augustine cũng là một người anh em của Navigius và một người chị em mà chúng ta không biết tên, và là người khi quá bụa đã làm đầu một nữ đan viện. Và giờ đây em xin thêm một cái chi tiết. Lúc 11 tuổi, Augustino đến học tại một ngôi trường ở Madaurus, 19 dặm phía nam Tagest. Madaurus là một thành phố nhỏ, nổi tiếng với nền văn hóa ngoại giáo. Khi còn trẻ, Augustino bị cuốn vào cuộc sống phóng túng, buông thả. Khi còn ở Carthage, trong hơn 15 năm, chàng quan hệ với một cô nhân tình trẻ và có một con trai với cô. Được chàng đặt tên cho con là Adeodatus, có nghĩa là thiên ân. Và giờ đây em trở lại với những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Thánh Augustine. Thánh Augustine có một trí thông minh sắc sảo và được giáo dục tốt đẹp, mặc dù ngài không phải lúc nào cũng là một học sinh gương mẫu. Ngài đã học văn phạm, đầu tiên ở tỉnh nhà của mình, rồi ở Madaurus, và bắt đầu vào năm 370, ngài đã lấy môn ngôn ngữ học ở Carthage, thủ đô của đế quốc Roma ở Phi Châu. Ngài đã thông thạo tiếng Latin, nhưng không bằng tiếng Hy Lạp hay Punic, ngôn ngữ người đồng hương của ngài. Chính ở Carthage, ngài đã đọc cuốn Hortensius lần đầu tiên, một tác phẩm của Cicero, sau này bị thất lạc, và là cuốn sách khiến ngài bắt đầu con đường hoan cải. Cuốn sách này khơi lên trong ngài một lòng mến yêu sự khôn ngoan, như được ngài xác nhận trong bản văn là giám mục của mình trong cuốn Tự Thú như thế này: cuốn sách này đã làm thay đổi cảm thức của tôi sâu xa đến nỗi đột nhiên hết mọi thứ hy vọng hão huyền đều chẳng còn là gì đối với tôi nữa, và tôi ước mong được đức khôn ngoan bất tử bằng một nhiệt tình không thể nào tưởng tượng nổi nơi tôi. Thế nhưng vì ngài tin tưởng rằng nếu không có Chúa Giêsu thì cũng không thể nào thực sự tìm thấy được chân lý, và vì trong cuốn sách đó thiếu mất tên tuổi của Chúa Giêsu, nên ngài tìm đọc cuốn Thánh Kinh, sách Thánh. Song ngài đã cảm thấy chán nản. Chẳng những bản dịch Latin Thánh Kinh không đầy đủ, mà còn chính nội dung của Thánh Kinh cũng dường như không làm cho ngài được thỏa mãn. Trong các trường thuật về chiến tranh, cùng với những biến cố khác của con người, ngài không thể tìm thấy những gì tột đỉnh của triết học, tìm thấy ánh rạng ngời của việc tìm kiếm sự thật của nó. Tuy nhiên, ngài lại không muốn thiếu vắng Thiên Chúa, Và vì thế, Ngài đã tìm kiếm một tôn giáo ăn khớp với ước muốn sự thật của Ngài, cũng như ước muốn mong được sống gần gũi với Chúa Giêsu. Ngài đã rơi vào màng lưới của những người theo phái nhị nguyên thuyết, thành phần cho mình là Kitô hữu và hứa hẹn về một thứ tôn giáo hoàn toàn theo lý trí. Họ khẳng định rằng thế giới này được chia làm hai nguyên lý thiện và nguyên lý ác. Đó là những gì giải thích cho thấy tính cách phức tạp rắc rối của lịch sử loài người. Thánh Augustine cũng thích thú thứ luân lý lưỡng diện này, vì nó bao gồm một thứ luân lý rất cao đối với những kẻ được tuyển chọn, và đối với những người như Ngài, những người thiết tha với nó, có thể sống một đời sống xứng hợp với các thời điểm, nhất là đối với một con người trẻ. Bởi thế, Ngài đã thành một thành viên của phái nhị nguyên thuyết, tin tưởng rằng Ngài đã tìm thấy được sự tổng hợp của lý trí, việc tìm kiếm chân lý và tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Và đời sống riêng tư của Ngài cũng có lợi nữa, ở chỗ đóng vai trò là một người nhị nguyên thuyết thì dễ có cơ hội về nghề nghiệp. Việc gắn bó với thứ đạo giáo này, một đạo giáo bao gồm nhiều nhân vật tiếng tăm, đã khiến Ngài bắt đầu theo đuổi mối liên hệ với một người nữ và tiếp tục nghề nghiệp của Ngài. Ngài đã có một người con trai tên là Adeodatus với người đàn bà ấy. Nó rất thân thương đối với Ngài, rất ư là thông minh và là người sau đó hiện diện trong cuộc dọn mình lãnh nhận phép rửa của Thánh Augustine ở Lake Como, trở thành yếu tố cho những cuộc đối thoại được Thánh Augustine lưu lại cho chúng ta. Tiếc thay, người con trai này đã bị chết yểu. Em xin mở ngoặc ở đây là cháu đã chết năm 16 tuổi. Và em xin đọc tiếp. Sau khi dạy văn phạm ở tỉnh nhà của mình vào tuổi 20, Ngài đã sớm trở lại Carthage, là nơi Ngài đã trở thành một bậc thầy khôn ngoan và nổi tiếng về ngôn ngữ học. Tuy nhiên, qua dòng thời gian, Thánh Augustine đã xa rời niềm tin tưởng của phái nhị nguyên thuyết. Nó làm cho Ngài không được thỏa mãn về lý trí, vì nó thực sự không giải quyết được những ngờ vực của Ngài. Ngài đã di chuyển tới Roma, rồi tới Milan, nơi Ngài đã chiếm được vị trí thế giá trong triều đình của hoàng đế, nhờ những lời khuyên dụ của vị thống đốc Roma, là một con người ngoại đạo tên là Symmachus, nhân vật hận thù vị giám mục ở Milan là Thánh Ambrosio. Và giờ đây em xin lại mở ngoặc với mấy chi tiết. Chàng trai trẻ tỉnh lẻ kiếm được việc làm và đi lên phương Bắc để nhận việc vào cuối năm 384, ở tuổi 30. Augustino đã chiếm được một vị trí hàn lâm danh giá trong thế giới Latin, được xem là sự khởi đầu tốt, tạo đà cho những thăng tiến trong sự nghiệp chính trị. Dù vậy, Augustino đã sớm cảm nhận được những áp lực trên chốn quan trường. Có lần đang trên đường đến diễn thuyết trước hoàng đế, khi xe chàng đi ngang qua một người hành khất say khướt bên đường, và chàng đã than thở rằng cuộc sống của chàng còn nặng gánh lo âu hơn con người khốn khổ ấy. Khi mẹ chàng đến Milan với chàng, chàng đồng ý để cho bà sắp xếp một cuộc hôn nhân. Theo đó, chàng sẽ bỏ cô nhân tình. Nhưng trong thời gian 2 năm chờ đợi hôn thê đến tuổi kết hôn, Augustino lại tìm đến gian díu với một phụ nữ khác. Trong thời gian này, Augustino đã thốt lên câu nói chữ danh khi cầu nguyện, đó là: "Xin hãy ban cho con sự trinh khiết và tiết chế, nhưng xin đừng ban vội." Mùa hè năm 386, sau khi đọc biết và chịu cảm động bởi cuộc đời của Thánh Anthony ở sa mạc, Augustino trải nghiệm một cuộc khủng hoảng tâm linh sâu sắc và quyết định đến với Kitô giáo, từ bỏ sự nghiệp hùng biện, chức nghiệp giảng dạy ở Milan, chấm dứt dự định kết hôn, cung hiến cuộc đời của chàng để phục vụ Thiên Chúa bằng việc mục vụ, kể cả việc theo đuổi cuộc sống độc thân. Nhân tố quyết định cho trải nghiệm trở lại của Augustino là tiếng hát của một bé gái mà chàng tình cờ nghe được trong lúc chàng đang phải chiến đấu nội tâm để tìm kiếm cho mình sự cứu rỗi. Tole, le trẻ, hãy cầm lấy mà đọc. Chàng đã làm theo, và khi chàng mở thánh kinh ra, thì nhằm ngay đúng vào đoạn trong thư của Thánh Tông Đồ Phaolô gửi tín hữu Roma. Đó là câu: "Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Đấy là những chi tiết thêm ở WikiLeaks. Và bây giờ em trở lại với lại Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thoạt tiên, vì muốn trau dồi thêm khả năng vốn liếng về ngữ từ học của mình, Thánh Âu Quốc Tinh đã bắt đầu tham dự các bài diễn thuyết hùng hồn của giám mục Ambrosio. Vị đã từng là đại diện của hoàng đế ở miền Bắc Ý Quốc, ngài đã cảm thấy bị thu hút bởi những lời lẽ của thánh nhân, chẳng những vì tính cách lợi khẩu của chúng, mà còn vì nó đánh động lòng của ngài nữa. Vấn đề chính yếu của Cựu Ước ở chỗ thiếu tính cách hùng biện và cao độ triết học đã tự giải tỏa nơi các bài nói của Thánh Ambrosio nhờ những dẫn giải theo khoa biểu tượng học của Cựu Ước. Ở chỗ Thánh Âu Quốc Tinh đã hiểu được rằng Cựu Ước là một cuộc hành trình tiến đến với Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, ngài đã thấy được cái then chốt để hiểu vẻ đẹp, chiều sâu triết lý nơi Cựu Ước, và ngài đã hiểu được mối hiệp nhất về mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử, cùng với sự tổng hợp giữa triết học, lý trí và đức tin nơi lời, nơi Chúa Kitô, lời hằng hữu đã hóa thành nhục thể. Thánh Âu Quốc Tinh đã mau chóng nhận ra được cách đọc Thánh Kinh theo kiểu ẩn dụ và triết lý Tân Plato, như cách của vị giám mục thành Milan đã giúp ngài giải quyết được những khó khăn về trí óc ngài gặp phải vào thời còn trẻ, khi ngài mới chạm tới các bản văn Thánh Kinh mà ngài cho rằng bất khả khắc phục. Em xin mở ngoặc ở đây. Các anh các chị nhớ cái phần trên đó, khi mà ngài thấy được là cái cuốn sách của Cicero đó, làm cho ngài bắt đầu không còn thiết gì nữa. Nhưng mà ở trong cuốn sách đó, đó lại không nói về Chúa Giêsu Kitô, mà ngay từ khi ngài là tân tổng, ngài đã cảm mến Chúa Giêsu rồi. Bởi thế nên ngài bắt đầu học đọc Thánh Kinh. Nhưng mà khi đọc vô Thánh Kinh đó, ngài lại thấy chẳng có gì hay hết, mà nó khô khan quá, do đó ngài bỏ. Nhưng mà bây giờ khi gặp Thánh Ambrosio và nhờ Thánh Ambrosio dẫn giải qua những cái bài giảng hùng hồn của Thánh Ambrosio, nên ngài cảm thấy là ồ, nó sáng tỏ, và bây giờ ngài bắt đầu say sưa đọc Thánh Kinh. Đấy, em xin mở ngoặc tới đó thôi. Rồi bây giờ em sẽ trở lại với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thánh Âu Quốc Tinh đã tiếp tục đọc các tác phẩm của những vị triết gia cùng với Thánh Kinh, nhất là những thư của Thánh Phaolô. Việc trở lại với Kitô giáo của ngài ngày 15 tháng 8 386 bởi thế xảy ra ở tột đỉnh của cuộc hành trình nội tâm lâu dài và trăn trở sẽ được chúng ta nói tới ở bài giáo lý khác. Con người phi châu này đã đi di chuyển tới xứ sở ở phía bắc thành Milan gần Lake Como, với người mẹ của ngài là Monica, với người con trai của ngài là Adeodatus và một nhóm nhỏ bạn hữu, để sửa soạn lãnh nhận phép rửa. Vào năm 32 tuổi, Thánh Âu Quốc Tinh đã trở thành Kitô hữu bởi Thánh Ambrosio ngày 24 tháng 4 387 trong thánh lễ vọc phụng sinh ở Vương cung Thánh đường thành Milan. Sau biến cố rửa tội của mình, Thánh Âu Quốc Tinh quyết định trở về Phi Châu với bạn bè của ngài, với ý định là sẽ thực hành một đời sống đan tu chung để phục vụ Thiên Chúa. Thế nhưng ở Ostia, trong khi chờ đợi lên đường thì mẹ của ngài đột nhiên lâm trọng bệnh và qua đời ít lâu sau, làm cho tâm can của người con trai của bà quằn quại nhức nhối. Trở về quê hương xứ sở của mình, ngài đã lưu ngụ ở Hippo để lập một đan viện. Ở tỉnh lỵ miền duyên hải Phi Châu này, ngài đã được thụ phong linh mục vào năm 391, bất chấp việc từ chối của ngài, và bắt đầu một đời sống đan tu với một số bạn hữu, chia giờ giấc của mình ra để nguyện cầu, học hỏi và giảng dạy. Ngài chỉ muốn phục vụ chân lý mà thôi, chứ ngài không cảm thấy được kêu gọi đời sống mục vụ. Thế rồi, ngài đã hiểu rằng ơn gọi của Thiên Chúa đó là trở thành một vị mục tử giữa con người và cống hiến cho họ tặng ân chân lý. 4 năm sau, vào năm 395, ngài được tấn phong giám mục ở Hippo. Sâu xa học hỏi Thánh Kinh và các bản văn của truyền thống Kitô giáo, Thánh Âu Quốc Tinh đã là một vị giám mục gương mẫu trong việc dấn thân mục vụ không ngừng của ngài. Ngài đã giảng dạy tín hữu mấy lần một tuần. Ngài đã giúp kẻ nghèo khổ và mồ côi. Ngài đã theo dõi việc giáo huấn hàng giáo sĩ và tổ chức các đan viện nữ giới cũng như nam giới. Tóm lại, Ngài quyết tâm trở thành một con người đại diện quan trọng nhất của Kitô giáo trong thời của Ngài. Ở chỗ, chỉ tỏ ra rất năng động trong việc cai quản giáo phận của Ngài, với những thành quả đáng kể về dân sự nữa. Trên 30 năm thuộc hàng giáo phẩm, vị giám mục thành Hippo này đã gây được một ảnh hưởng lớn lao to tát trong vai trò lãnh đạo giáo hội Công giáo ở Phi Châu Roma. Nói chung, ở Kitô giáo vào thời của Ngài, đối đầu với Manichaeism, có nghĩa là nhị nguyên thuyết, Donatianism và Pelagianism là những bè rối đang tác hại đức tin Kitô giáo cũng như đến vị Thiên Chúa duy nhất đầy ân sủng. Thánh Augustine đã phó thác bản thân mình cho Thiên Chúa hằng ngày cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Ngài. Ngài đã bị lên cơn sốt trong khi thành Hippo đang bị các kẻ xâm chiếm công hãm. Vị giám mục này, như người bạn của Ngài là Posidius cho chúng ta biết ở cuốn Cuộc đời Thánh Augustine Via Augustini, đã xin sao chép thành những chữ lớn các bài thánh vịnh thống hối, và Ngài đã cắm những tờ giấy ấy lên tường để trong khi bị bệnh Ngài có thể đọc chúng đang khi nằm trên giường, và Ngài đã không ngừng kêu khóc bằng những giọt lệ nồng. Đó là cách Thánh Augustine đã sống những ngày cuối đời của Ngài. Ngài đã chết vào ngày 28 tháng 8 430, hưởng thọ 75 tuổi. Chúng ta sẽ dành các buổi tới để chia sẻ về những tác phẩm của Ngài, sứ điệp của Ngài và cảm nghiệm nội tâm của Ngài.
Xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con.
Kính thưa quen quý chị, đó là hết bài thứ nhất. Ở cái bài đọc mà hôm nay giáo hội trích lại một đoạn trong cái cuốn tự thuật của Thánh Augustino. Và cái câu cuối cùng rất là hay. Và chúng ta nên đọc cái câu đó ngay bây giờ để thấy được rằng Ngài đã trở lại với Chúa như thế nào. Trước khi chúng ta nghe ba giai đoạn hoán cải của người chiều hôm nay, đây, chính Ngài đã viết tự thuật như thế này. Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa, là vẻ đẹp vừa rất xưa lại vừa rất mới. Con yêu Chúa quá muộn, này, Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài thôi. Con thật xấu khi mãi chạy theo vẻ đẹp nơi các tạo vật của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa. Nếu chúng không ở trong Chúa, thì chúng làm sao hiện hữu được? Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời những cái lời tự thú của thánh nhân đấy. các anh các chị ạ. À. Và chính trong đoạn đầu của chuyến tụ thú, Ngài có một câu rất nổi tiếng, áp dụng cho cả cuộc đời Ngài. Và chẳng những cho Ngài mà thôi, còn cho tất cả mọi người chúng ta trên thế gian này nữa. Đó là câu gì? Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho tới khi tìm được Chúa, nghỉ an trong Chúa. Đấy, cái câu đấy là câu bất hủ, mà bao nhiêu người đã phải trích lại cái câu đó. Mà thật sự như vậy, chính cuộc đời của Thánh Augustine là một cuộc khắc khoải đi tìm Chúa, từ khi được sinh ra cho tới khi Ngài chết. Ngài đi tìm Chúa đến độ đã lầm lạc. Ngài tưởng tạo vật là hạnh phúc ở chỗ đó, hạnh phúc ở chỗ tạo vật bên ngoài mình, chứ không phải ở nơi Chúa bên trong Ngài. Chúa ở bên trong Ngài, hạnh phúc ở đó, mà Ngài lại đi tìm Chúa ở bên ngoài, nơi những sự vật. Rồi Ngài lại lầm lạc khi mà đi theo cái nhị nguyên thuyết, là một tà giáo. Rồi cái gì nữa? Ngài bị sa ngã, nhục dục, đến sinh đứa con ngoại hôn. Và không phải là một người nữ đâu, mà là hai người nữ nữa. Đấy, và cuối cùng Ngài đã trở về, Ngài sống độc thân. Và Ngài sống như là một đan sĩ, và trở thành linh mục, giám mục, binh vực giáo hội, và sống rất là thánh thiện, trở thành một cái nhân vật nổi tiếng, chẳng những trong giáo hội công giáo, mà còn trong văn chương của Âu Châu nói riêng và thế giới nói chung, ảnh hưởng cho tới bây giờ luôn.
Chúa con ơi, rồi mai này Ngài lại đến, đến kêu con, đến đem con, đem mọi người hai chung thành được chia phút vinh quang trong nước nhà.
Và sau đây em xin đọc tiếp bài nói thứ hai của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về Thánh Âu Quốc Tinh, Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh, ba giai đoạn hoán cải. Và bài Ngài nói vào ngày thứ Tư 26 tháng 2 2008, và bài giáo lý thứ 67. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc việc trình bày về Thánh Âu Quốc Tinh. Sau khi nói đến cuộc đời của Ngài, đến các hoạt động của Ngài và đến một số khía cạnh trong các tác phẩm của Ngài, hôm nay tôi muốn trở lại với tiến trình hoán cải nội tâm của Ngài, một trong những cuộc hoán cải trọng đại nhất trong lịch sử Kitô giáo. Chính vì cuộc hành trình đặc biệt này mà tôi đã cống hiến những chia sẻ của tôi trong cuộc viếng thăm Pavia năm ngoái để kính viếng hài cốt của vị giáo phụ giáo hội này. Làm như vậy là tôi muốn biểu lộ việc ca ngợi và lòng trọng kính của toàn thể giáo hội công giáo đối với Thánh Âu Quốc Tinh, cũng như lòng mộ mến và việc biết ơn của riêng tôi đối với một nhân vật tôi cảm thấy rất gần gũi, vì Ngài đã đóng một vai trò trong đời sống thần học của tôi, trong đời sống làm linh mục và mục tử của tôi. Thậm chí, ngay cả cho đến ngày nay vẫn có thể tái cảm nhận thấy những cảm nghiệm của Thánh Âu Quốc Tinh. Trước hết, điều này có được là nhờ cuốn tự thú, được viết để ca tụng Thiên Chúa và là tác phẩm nền tảng cho một hình thức văn chương Tây Phương chuyên biệt, hình thức tự truyện. Đó là một bày tỏ riêng tư về việc hiểu biết bản thân mình. Ai đọc kỹ cuốn sách ngoại thường và hấp dẫn này, một cuốn sách ngày nay còn được nhiều người đọc, sẽ sớm nhận thấy rằng cuộc trở lại của Thánh Âu Quốc Tinh không phải xảy ra đùng một cái, hay được hoàn tất cách mau chóng. Đúng hơn là một cuộc hành trình vẫn còn nêu gương thực sự cho mỗi một người chúng ta. Cuộc hành trình này đạt đến tột đỉnh của nó nơi việc Ngài trở lại và sau đó lãnh nhận phép rửa. Thế nhưng nó vẫn không được kết thúc vào lễ vọng phục sinh năm 387, khi nhà hùng biện người Phi Châu này được giám mục thành Milan là Ambrosio rửa tội cho. Thật vậy, cuộc hành trình của Thánh Âu Quốc Tinh đã được tiếp tục với lòng khiêm nhượng cho đến cuối cuộc đời của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng tất cả mọi đoạn đời của Ngài, và chúng ta có thể dễ dàng phân ra làm ba giai đoạn, đều làm thành một cuộc hoán cải duy nhất kéo dài. Từ đầu, Thánh Âu Quốc Tinh là một con người say mê tìm kiếm sự thật, Ngài vẫn cứ thế suốt cả cuộc sống của Ngài. Giai đoạn hành trình đầu tiên của Ngài hướng tới cuộc trở lại được thể hiện qua việc Ngài từ tiến đến Kitô giáo. Thật thế, Ngài đã được mẹ Ngài là Monica giáo dục về Kitô giáo, một người mẹ Ngài rất thân thương. Cho dù Ngài sống cuộc đời lạc loài vào thời trẻ trung, Ngài vẫn sâu xa gắn bó với danh xưng của Chúa Kitô như chính Ngài đã nhấn mạnh. Triết lý, đặc biệt là triết lý của Plato, đã dẫn Ngài đến gần Chúa Kitô hơn khi cho Ngài thấy được sự hiện hữu của Logo, lời hay của lý trí sáng tạo. Các tác phẩm của những triết gia đã cho Ngài thấy được sự hiện hữu của lý trí làm xuất phát ra cả hoàn vũ này. Thế nhưng, những tác phẩm ấy không nói cho Ngài biết cách làm thế nào để vươn tới logo này, một logo dường như bất khả đạt thấu. Chính nhờ đọc những thư của Thánh Phaolô theo đức tin của giáo hội công giáo mà Ngài đã tiến tới chỗ hoàn toàn thấu hiểu. Kinh nghiệm này được Thánh Âu Quốc Tinh tóm gọn ở một trong những đoạn nổi tiếng của cuốn Tự Thú. Ngài nói với chúng ta rằng, trong cơn day dứt của những gì Ngài suy niệm, Ngài đã lui vào một khu vườn, lúc mà đột nhiên Ngài nghe thấy tiếng của một em bé hát ru con mà Ngài chưa hề nghe trước đó. Tole, le trẻ, tole, le trẻ. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Lúc bấy giờ, Ngài nhớ đến cuộc trở lại của Thánh Anton, tổ phụ của đời sống đan tu. Ngài đã vội vã trở về với những bản văn của Thánh Phaolô, những bản văn Ngài đã tìm kiếm trước đó ít lâu. Đôi mắt của Ngài đã đọc ngay phải đoạn thư gửi giáo đoàn Roma, trong đó vị tông đồ này thôi thúc hãy vì Chúa Kitô mà từ bỏ những khoái lạc xác thịt. Ngài đã hiểu được rằng những lời ấy là những lời đặc biệt ám chỉ về Ngài. Chúng đã từ Thiên Chúa mà đến qua vị tông đồ ấy để tỏ cho Ngài biết những gì Ngài phải làm vào lúc bấy giờ. Thánh Âu Quốc Tinh đã cảm thấy một đám mây mù ngờ vực buông tỏa và đã hoàn toàn tự hiến mình cho Chúa Kitô. Chúa đã hoán cải con người con cho Chúa. Ngài đã ghi nhận như thế. Đó là giai đoạn trở lại đầu tiên và quyết liệt. Chính nhờ đam mê của Ngài đối với con người cũng như đối với chân lý mà nhà hùng biện Phi Châu này đã tiến đến một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc hành trình lâu dài của mình. Một đam mê đưa Ngài đến chỗ tìm kiếm Thiên Chúa, đấng cao cả và bất khả đạt thấu. Đức tin của Ngài nơi Chúa Kitô làm cho Ngài hiểu được rằng Thiên Chúa, đấng dường như quá xa vời, thật sự lại chẳng xa vời gì hết. Đúng thế, Người đã đến gần với chúng ta, trở nên một người trong chúng ta. Theo chiều hướng ấy, đức tin vào Chúa Kitô đã giúp cho Thánh Âu Quốc Tinh hoàn thành cuộc lâu dài tìm kiếm chân lý. Chỉ có vị Thiên Chúa làm người có thể chạm tới được, làm cho người trở thành một người trong chúng ta mới là vị Thiên Chúa chúng ta cầu nguyện với, mới là vị Thiên Chúa chúng ta sống cho và sống với. Đó là con đường cần phải can đảm và khiêm nhượng tiến bước, con đường dẫn đến một cuộc thanh tẩy vĩnh viễn mà mọi người cần đến. Tuy nhiên, lễ vọng phục sinh năm 387 ấy vẫn chưa phải là tận điểm của việc Thánh Âu Quốc Tinh hành trình. Ngài đã trở về Phi Châu và đã thành lập một đan viện nhỏ, nơi Ngài sống tĩnh tâm với một số ít bạn bè và dấn thân chiêm niệm cùng học hỏi. Đó là mơ ước của đời sống Ngài. Ngài đã được kêu gọi hoàn toàn biến đời mình cho chân lý, trong mối thân tình với Chúa Kitô, đấng là sự thật. Ước mơ này đã kéo dài 3 năm, cho đến khi Ngài được thụ phong linh mục ở Hippo và có ý muốn phục vụ tín hữu, tiếp tục sống với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, thế nhưng bằng việc phục vụ hết mọi người. Điều này rất khó đối với Ngài, thế nhưng từ ban đầu Ngài đã hiểu rằng chỉ khi nào sống cho người khác chứ không phải chỉ biết chiêm niệm tư riêng, Ngài mới có thể sống với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô. Bởi thế, nhờ việc từ bỏ một cuộc đời chỉ biết suy niệm, Thánh Âu Quốc Tinh đã không khó khăn gì trong việc lấy kiến thức của mình để phục vụ người khác. Ngài đã biết truyền đạt đức tin của Ngài cho thành phần bình thường và sống cho họ nơi những gì trở thành bản phố của Ngài. Ngài đã không ngừng mang vác một gánh nặng và quảng đại hoạt động như được Ngài diễn tả ở trong những bài giảng tuyệt vời của Ngài. Liên tục giảng dạy, bàn luận, lập lại, khai tâm, phục vụ mọi người, đó là trách nhiệm cả thể, một gánh nặng lớn lao, một nỗ lực muôn vàn. Thế nhưng, Ngài đã chấp nhận gánh nặng này, biết rằng nhờ đó Ngài có thể gần gũi Chúa Kitô hơn. Cuộc trở lại thực sự thứ hai của Ngài là việc hiểu được rằng người ta vươn đến người khác bằng lòng chân tình và khiêm tốn. Còn một giai đoạn cuối cùng, một cuộc trở lại thứ ba nữa, nơi cuộc hành trình của Thánh Âu Quốc Tinh, cuộc trở lại dẫn Ngài đến chỗ xin Thiên Chúa thứ tha cho hết mọi ngày trong đời sống của Ngài. Thoạt tiên, Ngài tưởng rằng một khi đã trở thành Kitô hữu, bằng một đời sống hiệp thông với Chúa Kitô, bằng các bí tích và bằng việc cử hành thánh thể, thì Ngài sẽ được đạt tới một đời sống được đề ra ở bài giảng trên núi, một đời sống trọn lành nhờ phép rửa và được vững mạnh nhờ thánh thể. Vào giai đoạn đời sau đó, Ngài đã hiểu rằng những gì Ngài đã nói trong các bài giảng đầu tiên của Ngài về bài giảng trên núi mà Kitô hữu chúng ta vĩnh viễn sống cuộc đời lý tưởng ấy đều sai lầm hết. Chỉ có một mình Chúa Kitô mới là đấng thực sự và hoàn toàn hiện thực bài giảng trên núi mà thôi. Chúng ta liên lỉ cần được Chúa Kitô thanh tẩy, đấng rửa chân cho chúng ta và được Ngài canh tân. Chúng ta cần phải mãi mãi hoán cải. Để đạt được mục đích này, chúng ta cần tỏ một lòng khiêm nhượng nhìn nhận rằng chúng ta là những tội nhân đang hành trình cho tới khi Chúa giơ tay của Ngài ra dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Với thái độ khiêm nhượng này, Thánh Âu Quốc Tinh đã sống những ngày cuối cùng của mình cho tới khi qua đời. Lòng khiêm nhượng sâu xa này trước nhan một Chúa Giêsu duy nhất ấy đã dẫn Ngài tới một thứ khiêm nhượng về tri thức nữa. Vào những ngày cuối cùng của mình, Thánh Âu Quốc Tinh, vị thực sự là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử triết học, đã muốn kiểm điểm số tác phẩm rất nhiều của Ngài một cách nghiêm chỉnh. Đó là nguyên do xuất hiện cuốn Retractationes. Duyệt lại, tác phẩm đặt ý nghĩ thần học của Ngài thực sự là cao cả trong đức tin khiêm nhượng và thánh đức của những gì được Ngài nói đến như thuần túy công giáo, tức là giáo hội. Trong cuốn sách rất độc đáo này, Ngài đã viết: "Tôi đã hiểu rằng chỉ có một vị duy nhất thực sự là trọn lành, và những lời của bài giảng trên núi hoàn toàn được hiện thực nơi một vị duy nhất, nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Trái lại, toàn thể giáo hội, tất cả chúng ta, bao gồm cả các vị tông đồ, cần phải cầu nguyện hàng ngày là xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Hoán cải trở về với Chúa Kitô, đấng là sự thật và là tình yêu, Thánh Âu Quốc Tinh đã theo người suốt cuộc đời của Ngài và đã trở thành một mẫu gương cho hết mọi người, vì tất cả mọi người chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao tôi muốn kết thúc cuộc hành trình của tôi đến Pavia bằng việc cống hiến cho giáo hội và thế giới trước mộ của vị đại tình nhân của Thiên Chúa này, bức thông điệp đầu tiên của tôi, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Bức thông điệp này nặng nợ tư tưởng của Thánh Âu Quốc Tinh, nhất là ở phần thứ nhất. Ngày nay, cũng như bấy giờ, nhân loại đang cần nhận biết và sống thực tại nền tảng này. Thiên Chúa là tình yêu, và việc gặp gỡ người là giải đáp duy nhất cho những nỗi lo sợ của tâm can con người. Một trái tim chất chứa niềm hy vọng có thể vẫn còn tăm tối và không minh thức gì đối với nhiều người đương thời của chúng ta. Nhưng đối với Kitô hữu chúng ta, nó lại là những gì mở lối vào tương lai. Đến nỗi Thánh Phaolô đã viết: "Chúng ta được cứu độ bằng niềm hy vọng." Tôi muốn dành bức thông điệp thứ hai của tôi cho niềm hy vọng, Sper Salvi, niềm hy vọng cứu độ. Bức thông điệp này cũng nặng nợ Thánh Âu Quốc Tinh và cuộc gặp gỡ của Ngài với Thiên Chúa nữa. Trong một bản văn tuyệt vời, Thánh Âu Quốc Tinh đã định nghĩa cầu nguyện như là một bày tỏ lòng ước mong và khẳng định rằng Thiên Chúa đáp ứng bằng việc tác động lòng chúng ta đến gần người hơn. Về phần mình, chúng ta cần phải thanh tẩy những ước muốn của mình và niềm ước vọng của chúng ta để lãnh nhận lòng nhân lành của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có điều này, cởi mở bản thân mình cho người khác mới có thể cứu chúng ta. Bởi thế, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể theo gương của con người cao cả này mỗi ngày sống trong cuộc sống của chúng ta, cũng như mỗi giây phút chúng ta sống trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng duy nhất có thể cứu độ chúng ta, thanh tẩy chúng ta và là đấng ban cho chúng ta niềm vui chân thực và sự sống đích thực. Sau bài giáo lý vừa rồi, thì ở phần tóm lược bằng Anh ngữ đó, ở cái câu áp cuối, Đức Thánh Cha còn khẳng định thêm như thế này: Thánh Augustine đã có một ảnh hưởng sâu xa nơi cuộc đời và thừa tác vụ của tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể học được từ con người hoán cải cao cả và khiêm tốn này, vì đã thấy được rõ ràng Chúa Kitô là chân lý và là tình yêu. Amen. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một vị thánh rất đặc biệt như vậy, để chúng con noi gương bắt chước và chúng con học hỏi. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về những gì Ngài đã viết về vị thánh này. Và xin cảm ơn tất cả quý anh quý chị đã lắng nghe.